Tiến Tú và Thúy Quỳnh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 4 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp.
Hơn 6.000 chuyến bay bị chậm chuyến trong 10 tháng năm 2021.
Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỷ đồng.
Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine phòng COVID-19 của Ấn Độ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Đúng 13 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Orly ở thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11. Theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex, ngay sau khi tới Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Hồ Chí Minh ở thành phố Montreal.
Trong chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Pháp, hội kiến Tổng thống Pháp, gặp Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Pháp. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ có các cuộc hội kiến, tiếp và gặp Tổng Giám đốc UNESCO, Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Giám đốc điều hành chương trình COVAX, Hội hữu nghị Pháp-Việt, gặp gỡ cộng đồng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và một số nước châu Âu.
Sở Y tế thành phố Hà Nội thông báo trong ngày 3 tháng 11, thành phố đã ghi nhận thêm 67 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 16 ca tại cộng đồng. Hiện Hà Nội đang có 6 ổ dịch mới với mức độ lây lan nhanh, phức tạp. Trong đó ổ dịch tại thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh ghi nhận thêm 28 ca mắc mới, là người sống trong khu phong tỏa hoặc F1 của các bệnh nhân dương tính trước đó đã được chuyển đi cách ly tập trung. Đây cũng là một trong hai ổ dịch nóng nhất Hà Nội hiện nay với tổng số 82 ca dương tính đã được ghi nhận tính từ ngày 27 tháng 10 tới nay.
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, mùng 4 tháng 11, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sẽ áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 3, vùng cam cho tất cả các hoạt động kinh tế xã hội trên toàn thành phố. Việc Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 3 là do ý thức của một bộ phận người dân còn chủ quan lơ là trong công tác phòng dịch. Nguy cơ dịch bệnh bên trong cũng như từ bên ngoài làm lây lan vào địa bàn thành phố còn cao, đã phát sinh một số ổ dịch mới từ hộ gia đình hoặc cụm gia đình.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội đã quyết định tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 1981-2021 theo hình thức trực tuyến. Đại lễ sẽ diễn ra vào sáng ngày 7 tháng 11 qua hệ thống đường truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ điểm cầu Hà Nội kết nối với điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh và các điểm cầu đặt tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tất cả các tỉnh thành phố. Đại lễ có chủ đề 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội nhập và phát triển cùng đất nước.
Bộ Tài chính cho biết, ước tính đến hết tháng 10, cả nước đã giải ngân được hơn 258.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước năm 2021, đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo Bộ Y tế, con số này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là do dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại hầu hết các địa phương, làm cho việc cung cấp vật tư gặp nhiều khó khăn, nhất là các hàng hóa cần nhập khẩu. Đồng thời, việc triển khai phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương chưa được thống nhất, đồng bộ làm ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu xây dựng.
Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Ủy ban chống bán phá giá Australia đã ban hành kết luận điều tra sơ bộ đối với vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ống đồng được nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, ADC kết luận rằng các nhà nhập khẩu Việt Nam không bán phá giá do có biên độ bán phá giá không đáng kể và đề nghị chấm dứt điều tra đối với Việt Nam. Kết quả này nhiều khả năng sẽ được duy trì tại kết luận điều tra cuối cùng của Ủy ban chống bán phá giá Australia.
Số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 10 năm 2021 vừa được Cục Hàng không Việt Nam công bố cho thấy, tính đến hết tháng 10 năm 2021, chỉ số bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt Nam bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vasco và Viettravel Airlines đạt 94,5%, tương đương với 103.186 chuyến bay đúng giờ. Trong khoảng thời gian trên cũng có hơn 6.000 chuyến bay chậm chuyến, chiếm 5,5% tổng số chuyến bay.
Khoảng 1,1 triệu lao động ở Hà Nội đã được giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp trong gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng. Tổng kinh phí chi trả cho người lao động đạt 2.580 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đang gấp rút triển khai hỗ trợ người lao động theo nghị quyết số 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.
Sau 2 ngày tạm dừng tiếp nhận rác để thực hiện triển khai các biện pháp kỹ thuật tại các hồ chứa nước rác, thì từ 19 giờ ngày 3 tháng 11, khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, bãi rác Nam Sơn, bãi rác lớn nhất Hà Nội tại huyện Sóc Sơn đã tiếp nhận rác trở lại với khối lượng 1.000 tấn.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà, sinh năm 1984, tên gọi khác là Hà Miên, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội cầm đầu. Từ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà Miên và đồng phạm vận hành chỉ tính từ ngày 19 tháng 4 đến nay đã lên đến hơn 1,1 tỷ euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30.000 tỷ đồng.
Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Liên minh châu Âu EU đã khởi động sứ mệnh huấn luyện quân sự tại Mozambique nhằm giúp quân đội chính phủ chống lại phiến quân có quan hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại tỉnh Cabo Delgado ở miền Bắc quốc gia, nằm ở Đông Nam châu Phi này. Cho tới nay, đã có hơn 3.100 binh sĩ châu Phi, châu Âu và Mỹ đã được triển khai tới Cabo Delgado nhằm hỗ trợ Mozambique quét sạch các phần tử khủng bố.
Theo thông báo ngày 3 tháng 11, Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand, ông Phil Twyford cho biết, việc New Zealand phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP vào ngày 2 tháng 11 cùng với Australia đã kích hoạt Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới có hiệu lực và đẩy nhanh hơn nữa quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 của quốc gia này. Ông khẳng định RCEP sẽ mang lại những lợi ích kinh tế to lớn cũng như khả năng tiếp cận thị trường mới cho các nhà xuất khẩu và doanh nghiệp New Zealand từ đầu năm tới.
Ngày 3 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 do công ty Brahat Biotech Ấn Độ phát triển. Đây là vaccine đầu tiên do Ấn Độ sản xuất được đưa vào danh sách này, mở đường cho vaccine của Ấn Độ được chấp thuận tại nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia nghèo. Như vậy, Covaxin là vaccine phòng COVID-17 thứ 7 được WHO cấp phép sau các loại vaccine của Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Biotech và Sinopharm.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, một máy bay vận tải AN-12 của nước này đã gặp nạn khi thực hiện hành trình từ thành phố cảng Yakutsk đến thành phố Yakutsk vào tối ngày 3 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Theo giới chức địa phương, không có người sống sót trong vụ tai nạn này. Đại sứ quán Belarus tại Nga cho biết, trong số 7 người thiệt mạng có 3 công dân của nước này.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Rạng sáng nay, lượt trận thứ 4 vòng bảng UEFA Champions League tiếp tục diễn ra với nhiều diễn biến hấp dẫn. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng lượt trận bảng A. Manchester City đã có chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Club Brugge, qua đó đứng đầu bảng A với 9 điểm. Xếp thứ hai là Paris Saint-Germain với 8 điểm, sau khi đội bóng này bị RB Leipzig cầm hòa với tỷ số 2-2.
Ở bảng B, Liverpool tiếp tục là đội dẫn đầu bảng đấu với 12 điểm khi rạng sáng nay, thầy trò Jurgen Klopp đã có trận thắng 2-0 trước Atletico Madrid. Trong khi đó, FC Porto tuy đứng thứ hai nhưng họ mới chỉ có được 5 điểm sau 4 vòng đấu. Đêm qua họ tiếp tục bị AC Milan cầm hòa với tỷ số 1-1.
Lượt trận ở bảng C, Ajax Amsterdam tiếp tục có chiến thắng 3-1 trước đại diện của bóng đá Đức Borussia Dortmund, qua đó dẫn đầu bảng đấu này với 12 điểm sau 4 vòng đấu. Ở trận đấu còn lại, Sporting CP đã giành chiến thắng 4-0 trước Besiktas.
Ở bảng D, Real Madrid vừa có chiến thắng 2-1 trước Shakhtar Donetsk, qua đó đứng đầu bảng đấu này với 9 điểm có được. Đứng thứ hai là Inter Milan với 7 điểm. Đại diện Italia cũng vừa có chiến thắng 3-1 trước FC Sheriff trong loạt trận vừa diễn ra.
Ngày 3 tháng 11, theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã lựa chọn ra 8 gương mặt xuất sắc nhất trong đội hình U23 Việt Nam để bổ sung lực lượng cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham gia AFF Suzuki Cup 2020. Trong số 8 cầu thủ được lựa chọn, có 5 cầu thủ thường xuyên được tham gia đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây, bao gồm thủ thành Nguyễn Văn Toàn, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh. 3 cầu thủ còn lại đều lần đầu tiên góp mặt là Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Xin mời chị Thúy Quỳnh.
Vâng, xin cảm ơn anh Tiến Tú và thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Hôm nay mùng 4 tháng 11, dự báo thời tiết cụ thể ở các khu vực trong cả nước như sau. Các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 30 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 32 độ C. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 33 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C. Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng 22 đến 30 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin kính chúc quý thính giả có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.